Mời các bạn nghe tiếp câu chuyện Đa tình kiếm khách vô tình kiếm của tác giả Cổ Long, phần 27, hồi 14, có miệng khôn lời. Lâm Tiên Nhi nói chưa dứt thì Điền Thất đã bật cười.
Thế thì vị thiếu niên này không bị ám khí, không lẽ lại cứ nhờ nhìn vào miệng của hắn sao? Vì hắn là người chứ đâu phải là chó.
Mặc cho Điện Thất nói câu châm chọc, Lâm Tiền Nhì vẫn cứ trang nghiêm. Điện đại gia chẳng lẽ không thấy vị thiếu hiệp đây đang mặc kim ti giáp sao? Điện Thất chớp mắt vỗ tay.
À, thảo nào vừa rồi công tôn đại hiệp lại không bị ê tay.
Lâm Tiền Nhì nói, chiều hôm qua tôi không định đến lãnh hương tiểu trúc, đến tối thì chợt nhớ đến một vật bỏ quên, mà khi vừa đến nơi thì Mai Hoa Đạo xuất hiện. Dáng sắc nàng vẫn phảng phất sợ sệt khi thuật lại câu chuyện kinh hoàng. Đúng ra thì tôi chưa phát hiện ra hắn thì hắn đã điểm vào huyệt đạo. Điền Thất nói,
như vậy khinh công của hắn quả thật là cao lắm.
Lâm Tiên Nhi thở ra, hắn như một cái bóng ma ấy, chỉ thoáng mắt tôi bị hắn cặp vào tay. Lúc đó tôi nghĩ ngay đến Mai Hoa Đạo. Tôi hỏi hắn thì hắn chỉ cười sằng sặc mà không nói gì. Điền Thất cười.
Ha, như vậy hắn vẫn không tự xưng là Mai Hoa Đạo à?
Lâm Tiền Nhì nói, không cần hắn nói, lúc mà tôi hoảng hốt thì chợt thấy một bóng người chạy ngay trước mặt. Điền Thất hỏi,
bóng đó là vị thiếu hiệp đây sao?
Lâm Tiền Nhì gật đầu. Nàng khẽ liếc nhìn Tiểu Phi bằng đôi mắt chứa tràn tình cảm. Vâng, thần pháp của vị thiếu hiệp này nhanh đến mức làm cho Mai Hoa Đạo giật mình. Hắn ném ngay tôi xuống đất. Tôi nghe vị thiếu hiệp đây hỏi,
ngươi là Mai Hoa Đạo phải không?
Và nghe Mai Hoa Đạo trả lời,
phải thì sao, mà không phải thì sao? Ngươi là kẻ sắp chết còn hỏi chi cho lắm chuyện.
Hắn nói chưa dứt thì một làn ánh sáng trong miệng bay ra. Tôi hoảng hốt vì nghĩ rằng vị thiếu hiệp này nhất định bị ám khí như bao kẻ trước. Nhưng không ngờ vị thiếu hiệp này vẫn đứng chơ và mũi kiếm đã cắm thẳng vào yết hầu Mai Hoa Đạo. Điển Thất cấp tay sau lưng, ngó lom lom thanh kiếm sắp xẹt của Tiểu Phi, và lão ta chợt mỉm cười.
Nếu như thế thì có lẽ các hạ đã đợi sẵn đợi đó từ đâu rồi phải không?
Tiểu Phi gật đầu.
Đúng thế.
Điển Thất hỏi,
các hạ vừa thấy là xông ra và hỏi hắn có phải là Mai Hoa Đạo?
Tiểu Phi lại gật đầu.
Đúng.
Điền Thất lại cười.
Chẳng lẽ các hạ cứ núp chờ và thấy bất cứ ai cũng hỏi là Mai Hoa Đạo hay sao?
Tiểu Phi so vai.
Đâu có công mà đi làm những chuyện như thế.
Điền Thất vặn lại.
Nếu thế thì tình cờ trong đêm tối các hạ gặp người đi đường, các hạ hỏi sao?
Tiểu Phi nói,
ta hỏi sao? Sao lại phải hỏi? Có quan hệ gì mà hỏi?
Điền Thất vỗ tay.
Như thế là được rồi, không có gì quan hệ phải hỏi. Mà nếu có hỏi thì các hạ sẽ hỏi, các hạ là ai? Y câu hỏi của Ma Vân Huynh vừa rồi, chứ đâu lại hỏi ngươi có phải là Mai Hoa Đạo không?
Tiểu Phi nói,
nếu biết hắn không phải là Mai Hoa Đạo thì ai lại hỏi làm chi?
Điền Thất vụt nghiêm giọng.
Thế thì tại sao các hạ phải hỏi hắn như thế? Chẳng lẽ các hạ nhận chắc chắn hắn là Mai Hoa Đạo hay sao? Nếu biết chắc chắn là hắn rồi thì còn phải hỏi làm chi nữa?
Tiểu Phi nói,
chuyện có gì lạ, hai ngày nay Mai Hoa Đạo xuất hiện quanh đây có ai mà không biết?
Khẽ liếc về phía Lý Tầm Hoan, Điền Thất hỏi luôn,
các hạ không cho là lạ, nhưng những người khác thì vẫn thấy lạ. Ai cho các hạ biết Mai Hoa Đạo có quanh đây? Chính Mai Hoa Đạo tự nói hay bạn của Mai Hoa Đạo nói như vậy?
Điền Thất chấm câu bằng một cái liếc mắt nữa về phía Lý Tầm Hoan. Lão ta hỏi nhưng thật thì không cần câu trả lời, vì câu hỏi chỉ có mục đích làm sáng tỏ thêm vấn đề mà lão cố lừa thiên hạ vào trong. Quả là một lão cáo già. Quả nhiên sau câu hỏi của Điền Thất, bao nhiêu cặp mắt đều đổ dồn về phía Lý Tầm Hoan. Bây giờ cho dù Tiểu Phi nói gì, nhiều người vẫn không tin tử thi ấy là Mai Hoa Đạo. Và Điền Thất vụt quay qua gã thiếu niên mặc áo gấm đứng gần, quát hỏi,
ngươi có phải là Mai Hoa Đạo không?
Gã thiếu niên áo gấm giật mình.
Tôi sao lại là...
Gã nói chưa dứt lời thì đã bị Điền Thất điểm vào trọng huyệt, và lão gầm mặt nói thì thầm.
Đồ bại hoại, một tên Mai Hoa Đạo đã bị tôi bắt được rồi đấy.
Và lão ta quay lại nhìn bốn phía nói một cách thản nhiên.
Các vị không ngờ bắt Mai Hoa Đạo dễ dàng như thế nhỉ?
Đám người có mặt cười ồ và nhiều tiếng rộn lên.
Hắn có phải là Mai Hoa Đạo không? Hắn không chừng mới thật là Mai Hoa Đạo đấy. Mai Hoa Đạo càng lúc càng nhiều nhỉ? Bắt Mai Hoa Đạo dễ quá thì tại sao mình không bắt một vài tên chơi nhỉ?
Tiểu Phi mặt càng sắt lại và bàn tay từ từ đặt lên cán kiếm. Lý Tầm Hoan thở ra.
Bằng hữu, nên đi thôi.
Tiểu Phi nhướng mắt.
Sao?
Lý Tầm Hoan mỉm cười.
Con nhì vị đại hiệp, Điền đại gia và Triều đại gia nơi đây, làm sao lại có thể bằng lòng để cho Mai Hoa Đạo chết vào một tay người mới nhập giang hồ như bằng hữu? Cho nên dù bằng hữu có nói gì đi nữa cũng chẳng ích gì đâu.
Tiểu Phi nắm chắc cán kiếm, lạnh lùng nói.
Tôi cũng không muốn nói chuyện với hạng người như thế, nhưng thanh kiếm của tôi...
Lý Tầm Hoan khẽ lắc đầu.
Dù bằng hữu có giết cả bọn họ thì cũng không ai công nhận bằng hữu đã giết được Mai Hoa Đạo. Cái lý lẽ đó bằng hữu chưa nghĩ đến sao?
Gương mặt sáng rực của Tiểu Phi chợt lần lần ảm đạm.
Phải, tôi biết, tôi đã biết rồi.
Lý Tầm Hoan mỉm cười.
Nếu bằng hữu muốn thành danh, điều hay hơn là hiểu cho sâu lý lẽ ấy. Nếu không, bằng hữu cũng như tôi, sớm muộn gì cũng biến thành Mai Hoa Đạo.
Tiểu Phi nói.
Huỳnh Đài muốn nói nếu tôi muốn thành danh là phải biết nghe lời, có phải thế không?
Lý Tầm Hoan mỉm cười.
Đúng như thế. Chỉ cần bằng hữu đem tất cả việc làm xuất chúng của mình nhường lại cho quý vị đại hiệp, tự nhiên quý vị đại hiệp sẽ ban cho bằng hữu mấy câu. Gã thiếu niên ấy có tương lai, gã thiếu niên ấy có thể đào tạo nên người. Và cứ như thế, bằng hữu cứ đợi, hoặc 10 năm, hoặc đôi 30 năm, khi quý vị đại hiệp lần lượt mang danh vọng vào lòng đất rồi, thì tự nhiên bằng hữu đã nên danh.
Lặng thinh một lúc, Tiểu Phi chợt bật cười. Nụ cười thật rạng rỡ, mà khi nhìn sâu vào thì thật là u buồn. Và thật lâu hắn mới nói.
Nếu như thế thì có lẽ tôi sẽ không bao giờ thành danh cả.
Lý Tầm Hoan mỉm cười.
Nhưng có lẽ cũng chưa chắc là một chuyện không hay.
Cả hai cùng cười, nụ cười thật là cởi mở, y như họ đang bàn một vấn đề vô cùng thích thú. Tất cả những người có mặt đều lấy làm lạ. Họ nghi ngờ không biết hai người này có phải thật khùng không. Họ mãi ngơ ngác nhìn nhau, và đến chừng nhớ lại thì Tiểu Phi đã bước tới sắp lấy Lý Tầm Hoan đứng dậy. Hắn nói một cách tự nhiên.
Thành danh cũng được, không thành danh cũng xong. Mình gặp lại nhau đây, hãy đi uống vài chén đã.
Lý Tầm Hoan cười.
Uống rượu là một việc mà tôi không bao giờ từ chối, nhưng bây giờ thì...
Điền Thất vụt cười lớn.
Bây giờ thì hắn không thể cùng uống được đâu.
Tiểu Phi quay phắt lại.
Kẻ nào nói?
Điền Thất vẫy tay. Hai gã đại hán xông vào. Một gã râu sồm tay cầm cây đao to bản quát lên như thanh la bể.
Điền đại gia nói. Và Điền đại gia nói tức là mệnh lệnh.
Gã thứ hai cao lêu nghêu như cây sậy cũng quát lên.
Kẻ nào chống lệnh của Điền đại gia là kẻ phải chết.
Cùng một lượt với tiếng quát, hai thanh đao đã xả về phía Tiểu Phi. Tiểu Phi vẫn đứng yên, nhưng hai thanh đao vừa tới thì một ánh thép khác lại nhoáng lên. Chỉ thấy hai bàn tay chớp chớp là dẫn theo hai tiếng rú kinh hồn. Hai tên đại hán buông đao, hai tay bụng lấy ít hầu lảo đảo thối lui. Qua mấy giây sau, máu từ kẽ tay của hai gã bắn ứa ra, chảy dài xuống củi trỏ. Mắt hai gã trợn trừng và từ từ quỵ xuống. Tiểu Phi vẫn đứng điểm nhiên, thanh kiếm vẫn đeo ngang hông như hồi nãy, nhưng mũi kiếm có mấy giọt máu nhiễu lơi lơi. Thật là khủng khiếp, không ai thấy cách rút kiếm và cách đâm của Tiểu Phi ra sao cả. Vẻ mặt Điền Thất sạm xuống như tràm. Tiểu Phi nói thật chậm rãi.
lời nói của Điền đại gia là mệnh lệnh, nhưng tiếc vì thanh kiếm của ta không có lỗ tai, nói không biết nghe, nó chỉ biết giết mà thôi.
Sắp lấy Lý Tẩm Hoan, Tiểu Phi nói tiếp:
Đi, ta đi uống cái đã, tôi tin rằng không ai cản làm chi đâu.
Long Tiêu Vân vụt kêu lên:
Các hạ muốn đi, sao lại không giải huyệt cho hắn?
Tiểu Phi không nói, xương quai hàm vẫn cứ nổi vòng lên. Thoáng qua, Lý Tẩm Hoan chợt hiểu. Hôm đó, Tiểu Phi bắt Hồng Hán Dân, cột Hồng Hán Dân vào ghế. Lúc đó, Lý Tẩm Hoan hơi lạ, không hiểu tại sao chỉ cột mà không điểm huyệt. Nhưng bây giờ thì đã hiểu ra rồi, gã thiếu niên này tay kiếm vô song nhưng lại không biết môn điểm huyệt. Lý Tẩm Hoan khẽ thở ra nhưng vẫn mỉm cười.
Bữa nay tôi không thể mời bằng hữu,
Tiểu Phi nói.
Tôi mời,
Lý Tẩm Hoan nói.
Không phải rượu của tôi mua thì tôi nhất quyết không uống.
Lặp lại câu nói của Tiểu Phi trong ngày mới gặp, nhưng bây giờ từ cửa miệng của Lý Tẩm Hoan thì ý nghĩa đã khác nhiều. Tia mắt lạnh lùng của Tiểu Phi chợt pha màu đau xót. Hắn biết Lý Tẩm Hoan không muốn hắn làm một chuyện mạo hiểm, bởi vì nếu hắn phải cõng Lý Tẩm Hoan thì chưa chắc đã thoát khỏi được nơi đây. Như đã đoán biết được sự tình, Điền Thất bật cười ha hả.
Người bạn nhỏ, Lý Tẩm Hoan là tay hảo hán, không bao giờ muốn ai liên lụy vì mình. Thôi, người bạn hãy đi đi.
Biết tên cáo già đã nhìn ra được nhược điểm của Tiểu Phi, Lý Tẩm Hoan nhìn lão mỉm cười.
Không phải dùng lối nói khích như thế, vị bằng hữu đây không bao giờ mắc bẫy của các người đâu. Và lại, cho dù có phải cõng ta lên, các người cũng chưa phải là đối thủ.
Và Lý Tẩm Hoan dịu giọng:
Huống chi ta cũng không đi đâu. Và nếu hôm nay mà ta đi thì quý vị đại hiệp sẽ phán quyết ta là Mai Hoa Đạo thì sao?
Oh. 小故事，醉销魂，梅花三弄。问世间情为何物，只叫人生死相许。看人间多少故事，醉销魂。